Thế có lẽ với cái tinh thần như thế đó thì ngài Thái Hư mới cảm thấy rằng là mổ nén không làm nổi mùa xuân, tức là một mình ngài mà chống chọi với lại những vị tăng thủ cựu đương thời lớn tuổi hơn ngài, cao cấp hơn ngài, hợp lực lại chống lại ngài. Thành ra ngài giống như người mà dội phải một cái bức tường đồng vách sắt vậy đó. Thì đối với ngài là tất cả những thứ đó nó là trở ngại cho cái vấn đề mà là sự tu học của nhân gian với lại cái sự hoằng pháp ở cái nhân gian này. Thành ra vì vậy ngài muốn cầu cứu đến cái vị giáo chủ đương lai của nhân gian này, đó là Di Lặc. Cho nên đó cũng là một cái yếu tố mà ngài Thái Hư mới mới tái lập cái hệ nhân gian tịnh độ mà rất là mong mỏi. Ngài Thái Hư mới chủ trương, mới lên tiếng nói rất là nhiều về cái vấn đề nhân gian tịnh độ. Thì ngài nói rằng là thế bây giờ một khi mà mình cũng tu, dù cho bất kể rằng là ai tu cái pháp nào chăng nữa thì đều là cái sự tu tập hết. Thì nhưng mà đều cái sự tu tập thì phải lấy cái vấn đề thanh tịnh làm chính. Thì cái vấn đề thanh tịnh làm chính đó là cái vấn đề muốn thanh tịnh và chính đó, thì lìa Phật ra không có cách gì thanh tịnh, bởi tự tâm của mình là câu nhiễm. Cho nên phải dựa vào tâm thanh tịnh là Phật. Đó. Hoàn vì tâm mình cấu nhiễm cho nên hoàn cảnh của mình ô uế. Vì hoàn cảnh của mình ô uế cho nên phải dựa vào hoàn cảnh thanh tịnh của Phật. Tâm Phật thanh tịnh cho nên cảnh Phật thanh tịnh. Tâm mình cấu nhiễm cho nên cảnh mình nó mới ô nhiễm. Và vì như thế cho nên phải mượn vào Phật và cảnh của Phật. Và vì như thế mình mới có cái cảm giác là Phật và cảnh tịnh độ đó là ngoài mình, là bên ngoài mình. Và mình không có hề biết và không có hề tin rằng là kỳ thật ra thì Phật với lại tịnh độ đó không hề ở ngoài mình mà là cũng ở ngay nơi mình. Cho nên ngài Triệt Ngộ mới nói nếu quả thật mà Phật mới lại tịnh độ đó là nằm ngoài mình hoàn toàn hết, mà tất cả những cái gì ở nơi mình nó không có dính gì tới tịnh với lại Phật, mà mình phải cầu Phật mới tịnh hoàn toàn ở bên ngoài, còn bên trong mình hoàn toàn không có cái gì Phật với tịnh. Vậy thì làm cách nào để mà mình thành Phật, với làm cách nào để mà mình tịnh hóa được thân tâm? Tại một khi thành Phật, mà nếu mình thành Phật mà Phật nó ngoài tâm mình, sự thanh tịnh nó ngoài thân tâm của mình, vậy thì mình thành cái gì chứ đâu phải mình thành Phật. Vậy thì khi thành Phật, Phật đó hết phải là mình, thì đâu có chuyện mình thành Phật. Thành ra phải hiểu rằng cái Phật với lại cảnh thanh tịnh của Phật ở trong tâm mình cũng có. Và mình mượn vào cảnh của Phật, mượn vào cái cảnh tịnh của Phật để tịnh hóa hoàn cảnh của mình, mượn vào tâm Phật để tịnh hóa cái tâm của mình. Mình dựa vào như thế để mà mình tịnh hóa. Mà nếu đã khi tịnh hóa như vậy thì tất nhiên Phật với lại tịnh độ có trong tâm mình rồi. Còn nếu không có thì sự tu hành của mình trở thành rỗng tuếch và vô ích. Và nếu như thế đó thì cái khi mà tu hành như vậy thì tất cả mà đồng một lòng đó mà tu hành mà thanh tịnh như vậy đó. Đó. Tu hành thanh tịnh như vậy mà đồng một nguyện với nhau á, tức là đồng một nguyện rằng là hồi hướng vấn đề mà Phật đương lai hạ sinh á, thì nó sẽ đem đến một cái kết quả lợi ích lớn hơn. Đó là một kết quả rằng là cho toàn thể nhân gian. Nó sẽ đưa đến một cái kết quả như vậy. Tuy rằng cái nhân gian của tịnh độ á nó không thù thắng bằng tịnh độ của các đức Phật ở các phương khác, bởi lý lẽ nó kèm theo dục. Thế nhưng nói trên mặt thù thắng thì nó thua, nhưng mà nói trên cái mặt mà ích lợi khi mà đức Phật đương lai mà hạ sinh á, mình tu thì dưới mắt của mấy ngài nữa mình tu á, mà đức Phật đương lai hạ sinh á, đó thì nó có lợi lớn cho những người khác, không phải chỉ cho mình mà còn lợi lớn cho nhiều người khác, là Long Hoa Tam Hội sớm đó, được thiết lập ở nhân gian. Và Đức Phật Di Lặc á, ra đời nó thì cái tuổi thọ của Đức Phật Di Lặc dài lắm, tại vì thời kỳ kiếp tăng Cho nên cái con số người được độ đó nhiều hơn là thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một chuyện. Thứ hai, nếu mà mình sinh vào trong thời gian đó, mình có nhiều cơ hội được độ hơn là thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao vậy? Tại Đức Phật Di Lặc thọ thọ mạng lâu dài, mình cũng thọ mạng lâu dài. Mà khi đã thọ mạng lâu dài thì nhiều thời gian lắm. Còn dưới thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là không kịp. Thời gian không kịp, ngắn quá. Đức Phật cũng mau nhập Bát Niết Bàn mà chúng sinh cũng mau xuống địa ngục. Thành ra khó quá, cái thời gian nó cho, thời gian cho mình để mà có thể được độ 49 năm, ngắn quá so với thời kỳ của Đức Phật đương lai ra đời. Thành ra đối với lại mấy ngày đó, đó thì cái sự mà đại khái mà gọi rằng là cung thỉnh Đức Phật đương lai ra đời đó là một điều gọi rằng là hoằng pháp lớn lao cho cái nhân gian này, để cho cái vấn đề mà nhân gian này được. Bây giờ mình còn có một cái vấn đề mình cũng có thể gọi rằng là hơi hơi thắc mắc đi, rằng là thế lý do nào mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á lại khuyên người ta về thế giới phương Tây mà lại không khuyên người ta nhắm vô cái vấn đề nhân gian tịnh độ? Thì ở đây mình cũng có thể nhận chân được có hai cái yếu tố mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ thế giới cực lạc mà không có nói cái vấn đề mà thành lập nhân gian tịnh độ. Đó. Không phải là ngài không nói đến, chính ngài là người mà khai ra cái vấn đề mà Đức Phật Di Lặc mà hạ sinh thì thành nhân gian tịnh độ là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni miêu tả. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì lại nói khi chọn tịnh độ thì nên chọn về thế giới phương Tây, thì nó cũng có hai cái lý lẽ là cái lý lẽ đó. Thứ nhất đó là bây giờ nếu mà để mà chờ đợi đến cái thời kỳ mà người ta có thể gọi là tu hành như vậy đó mà người ta lập nhân gian tịnh độ đó, thì Đức Bổn Sư hiểu rằng sau khi ngài Niết Bàn 500 năm sau đó, thì nó là bắt đầu là cái thời kỳ nó giảm rồi, tức là thời kỳ nó suy rồi. Và từ 1.500 năm sau khi ngài nhập Niết Bàn nó trở đi, đó là thời kỳ bắt đầu gọi là đen tối lắm, là thời kỳ đấu tránh tâm, đấu tránh thời kỳ đó. Thời kỳ đó là thời kỳ đấu tránh, tức là mình là rơi vào những cái thời kỳ đó, cho nên mình thấy đụng cái gì nó cũng phải có tranh, có giành, có đấu, có đá. Bất luận rằng là tôn giáo nào cũng bị ảnh hưởng cái điều đó, và bất cứ cái là hàng ngũ nào, tập thể nào cũng phải chịu cái cảnh đó hết trơn. Điều đó Đức Phật có nói rõ rồi. Thì Đức Phật nghĩ rằng khi cái thời kỳ nó suy thì con người ta nó, tại vì sau khi Như Lai Niết Bàn rồi nó, thì thời kỳ nó càng lúc càng suy. Thì khi càng lúc càng suy đó đồng nghĩa với con người ta càng lúc càng tham dục, càng lúc càng bất tịnh. Mà nếu ta tham dục và bất tịnh á, mà Đức Phật nói mà người ta hiểu lầm lời ngài nó thì nó hỏng bét. Có nghĩa là bây giờ chẳng hạn như dần ta, ngài nói rằng sinh lên tình độ độc xuất, thì chúng sinh nó vốn dĩ nó đã ham dục mà nó vẫn lòng vòng ở trong cõi dục, thì nó dễ bị rơi ghê lắm. Thành ra một người tu hành rồi mà dù tu trong cõi dục này mà thành công, tức là thành dục, tức là được danh văn, được tiền tài, được cung kính, được lợi nhuận, được đủ thứ những thứ như thế là dục hết, còn có thể bị chao đảo bồ đề tâm, còn có thể bị thối thất bồ đề tâm, hà huống là chúng sinh không tu. Thành ra Đức Phật hiểu rằng những thứ đó là những thứ mà gọi là đó, thuộc loại vũ khí của ma vương, mà trong cái thời này gọi là pháp nhược ma cường, cho nên cái tâm tịnh nó yếu kém ghê lắm, mà cái tâm dục nó mạnh cực kỳ, cho nên nói là pháp thì nhược, ma thì cường. Anh nói Đức Bổn Sư sợ rằng là chúng sinh nó theo cái chiều hướng như vậy đó, nó theo cái chiều hướng như vậy, nó hiểu lầm, nó theo cái chiều hướng như thế đó, rồi nó dễ bị đắm dục, tại vì nó không chịu cầu thoát ly. thành ra nó sẽ đắng. Thành ra muốn hay mà nó lại hóa dở. Thành ra vì như vậy đó mà Đức Phật mới chỉ bày rằng là sau khi Ngài Niết Bàn rồi thì bây giờ Ngài chỉ bày rằng là đó, cầu sinh vãng sinh tịnh độ đi. Vãng sinh tịnh độ, Ngài chỉ ra các cõi tịnh độ. Đó. Rồi thì bây giờ nếu mà rằng là Ngài nói rằng Ngài chỉ ra loạt tịnh độ thì Ngài nói là đó, một đống tịnh độ đó, rồi ai thích cái nào thì về cái đấy. Thì như thế đó thì chúng sinh nó không có chú tâm lắm. Cho nên bây giờ Ngài chọn dùng cho chúng một cái. Ngài chọn dùng cho chúng một cái mà phải Ngài nói thẳng cái cõi nào thì chúng mới tập trung vào cái cõi đó. Còn nếu bây giờ mà Ngài nói bâng quơ thì tư tưởng của chúng nó cũng bâng quơ. Anh ra vì như vậy mà Đức Phật mới chọn lựa cho chúng sinh là chỉ là một cõi. Nó có Tây Phương của Đức Phật A-di-đà. Thì nó chỉ và giới thiệu. Thì như thế nó chúng sẽ chú tâm hơn. Tại vì không có nói bâng quơ mà nói chính xác và ca ngợi và tán dương. Thì như vậy đó thì chúng mới để tâm. Thì chúng để tâm, chúng sinh về đó, chúng xu hướng sinh về đó. Thì chúng sẽ có một cái xu hướng gọi là yếm ly ta bà. Tức là đại khái là yếm ly ta bà, có nghĩa là yếm ly ngũ dục mà cầu cái sự thanh tịnh của cái cõi kia. Cái cõi kia, sự thanh tịnh của cõi kia, ban sơ mới bước chân vào bất cứ một cái quốc gia nào thì qua đoan xem passport để đóng dấu, còn ở trên tịnh độ là qua cái cửa thanh lọc ngũ dục. Cửa thanh lọc tức là phải đủ tiêu chuẩn để vào được trong đó xem. Nó còn vào cái sự thanh tịnh. Thành ra thanh tịnh nó là đóa sen, là cửa ngõ để vào tịnh độ. Có thể nói tịnh độ vô môn. Đó. Liên hoa tức là môn của tịnh độ. Đấy, chỉ bằng cái con đường đó rồi để vào được tịnh độ. Thành ra Đức Phật mới nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nghĩ rằng là với cái xu hướng như thế á, thì đại chúng trong thời mạt pháp nó mới có một cái tâm tu mà xuất ly như vậy. Còn mà bây giờ nếu mà Ngài chỉ có xu hướng tới cái vấn đề mà nhân gian tịnh độ đó thì Ngài e rằng với cái thời gian dài như vậy đó ha, đó, thì thiên hạ nó dễ bị ngũ dục chi phối ghê lắm. Đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai là trước khi đó thì phải sinh về thế cung trời Đâu Xuất. Cung trời Đâu Xuất thì lại có một cái nguy hiểm là nội cung thì Đức Phật Di Lặc ở, mà ngoại cung đó là chư thiên, mà ngoại cung thì hưởng thụ cũng là cực kỳ, ở nội cung thì tu hành. Thành ra lỡ sinh một cái mà lộn đó, mà sinh rớt ra ngoại cung nên không hết tu. Tại vì cái dục lạc của ngoại cung nó vi diệu vô cùng. Nó vi diệu, nó tinh, nghĩa là tinh vi hơn rằng là cái cảnh giới của thế gian này quá xa đi. Cho nên không có người nào cưỡng nổi hết trơn. Khi mà chưa chứng vô sinh pháp nhẫn thì cưỡng không được. Thành ra đó cũng là những cái lý do mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có đề xướng cái vấn đề mà gọi rằng là thiết lập nhân gian tịnh độ bằng cách như vậy. Mà Ngài nghĩ rằng tại vì từ đó cho đến thời kỳ mà Ngài Di Lặc có thể ra đời, tức là cái thời kỳ kiếp tăng, mà thời kỳ kiếp tăng đó là khi nào mà con người ta đó mà có một cái xu hướng mà gọi rằng là thanh tịnh á, thì cái thời kỳ đó nó sẽ làm cho phong điều vũ thuận, nhân dân thì an lạc, đất nước thì thái bình, thế giới thì thái bình. Và vì như thế đó cho nên con người ta nó sống hòa hợp, sống thanh tịnh, sống nghĩa là lương thiện vô cùng. Mà nhờ như vậy mà tránh được rất nhiều cái tai họa do nơi tham dục gây ra, tránh được những cái thiên tai do nơi tham dục tạo thành. Mà nếu giả sử như bây giờ trước đây mà có nói cái vấn đề mà khi mà con người ta thanh tịnh đó thì phong điều vũ thuận khó chứng minh lắm. Bây giờ chứng minh được rồi. Thành ra cảm ơn mấy anh chàng kinh tế, mấy anh chàng đó đã chứng minh dùng cho Phật Pháp. Hồi xưa mình nói là thời kỳ mà Đức Phật ra đời hay ở các cảnh giới của chư Phật đó, đều là khi tâm hồn ta thanh tịnh hết đó, thì tự nhiên cõi đất nó phong điều vũ thuận vô cùng. Hỏi tại sao? Thì bây giờ thấy, thế bây giờ khi mà con người ta nó có xu hướng hưởng thụ, hưởng dục đó, nó chạy theo kinh tế, nó chạy theo cái tốc độ mà gọi là hưởng thụ, mau nhàm chán, nó không chịu ngừng ở chỗ đó, nó muốn tăng 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 tăng. Thành ra nó cứ phải phát triển kinh tế hoài hoài. Mà chính vì cái nhu cầu mà tăng tăng đó của con người đó, mà phong không còn điều nữa, phú còn chẳng thuận nữa. Thành ra bây giờ thiên tai. Thành ra khi mà con người ta nó không có một cái lòng dục, một cái tham cầu gì hết, thì cảnh giới nó cũng được bình an nữa. Chứ đừng nói đến là con người. Đấy. Khi mà con người ta nó đầy tham dục đó, chỉ cho đến cả cả nghĩa là gọi rằng là thực vật, tức là vô tình còn phải chịu ảnh hưởng bởi lòng tham, bị chịu cái hại bởi lòng tham. Hà huống là hữu tình, từ con thú, từ con người chẳng có người nào yên nổi. Và cho đến cả rừng, nước, gió, không khí cũng không yên nổi với cái tâm tham dục của con người hiện nay. Thành ra đó là những cái điều mà minh chứng là tại sao mà Đức Phật Di Lặc ra đời thì phong điều vũ thuận. Nhưng khi con người ta nó không có dục vọng, khi con người ta nó không có dục vọng, nó không có tham vọng, nó thanh tịnh, thì từ hữu tình cho đến vô tình thấy đều được bình yên. Cho nên con người thì sống khỏe mạnh, sống lâu, không bệnh không tật. Này tài tham dục đó, ăn uống tham lam, làm giàu cho nên đồ ăn thức uống chế biến thế này thế nọ, ăn vô rồi nó mới nảy sinh ra đủ thứ bệnh mà hồi xưa không có. Đó. Rồi thế rồi vạn vật cũng phải chịu ảnh hưởng bởi cái tâm tham dục, đến cây cỏ, đến nước non nó cũng phải chịu lây, đến con cá dưới sông cũng chịu lây, đến con chim bay trên trời cũng chịu lây, cho đến không khí cũng phải chịu lây, cho đến nước với không khí biết nói cũng phải than phiền. Đó. Thì huống hà huống là mình, giờ mình nói con người. Thành ra mới nói rằng là Phật pháp á, có đôi khi không chứng minh được ngay mà phải chờ một thời gian dài sau nữa thì chứng minh được. Cho nên tự nhiên các cảnh giới của tịnh độ đều được sống lâu trường thọ. Từ mình coi nè, tâm thì không bị stress, cho nên lâu già lắm. Ở đây mình cứ nhíu mày tư duy hoài, làm sao mà nó già. Mình nghĩ cho đến mà tóc đen thành trắng, mình nghĩ cho đến mà da căng mà thành nhăn. Mình nghĩ mệt mỏi quá, mà lại quá nhiều chuyện để nghĩ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ không đủ để giải quyết các vấn đề rắc rối. Nói gì gì đến cái sự mà hưởng. Thành ra chóng già, mau bệnh và nhanh chết. Còn khi mà con người ta nó vô dục, tâm tư nó rỗng rang vô cái ngại, không có một cái gì âu lo, chẳng phải đề phòng ai hết. Đi ngủ cũng không có lo là phải đóng cửa, rất cái gì đó của báu ngoài đường cũng chẳng sợ phải bị mất. Đấy. Một cái xứ sở mà không có những thứ đó thì đâu cần cảnh sát. Nếu mà ai cũng thanh tịnh hết thì cảnh sát làm gì? Nhà tù làm gì? Tòa án làm gì? Quân đội làm gì? Đánh nhau với ai đâu mà quân đội. Đấy. Thành ra chẳng có một cái gì cả. Thành ra mọi người sẽ sống, nó sẽ bớt đi tất cả những cái vấn đề mà lo, nghĩ, chi phí. Do những cái chi phí đó mà con người phải tư duy rất là nhiều. Mà con người không những vừa tư duy bằng đầu óc mà vừa phải đó, thân phải hành, phải tạo tác để mà giải quyết những cái vấn đề nói trên. Thành ra rốt cuộc để trả một cái giá cho tâm của mình được yên, thân của mình được an, thì tâm của mình phải bắt tay vào cái vấn đề mà không yên, thân thì bắt tay vào vấn đề không an. Thành ra rốt cuộc đâu có tâm với thân gì đều chẳng có được an với ổn gì hết. Thành đó cũng là những cái lý lẽ mà nói rằng là cái cảnh giới của nhân gian tịnh độ thì tuy rằng là dưới mắt của mấy nhà mà học giả mà về nhân gian tịnh độ đó, thì nhân gian tịnh độ có nhiều cái lợi như thế. Nhưng tuy nhiên rằng là nói về cái phương diện thủ thắng thì vẫn không có thể nào mà bằng nổi các tịnh độ khác. Bởi nó còn có cái nghĩa như vậy, nó còn có nghĩa là còn có dục, một cái tịnh độ mà còn có dục. Thì khi mà cái nhân gian mà này mà có thể trở thành tịnh độ, hay là tịnh độ đó nó có thể gọi rằng là trì giữ cái dục, mà dục mà lại không có hại, mà nó có thể trì giữ được cái dục, cho nên bây giờ cái dục đó trở thành một cái dục tịnh. Thì đó cũng gọi rằng là nói lên cái công năng của Phật Pháp, nói lên cái năng lực của Phật Pháp, và cũng là nói lên trên cái vấn đề mà gọi là đối nghiệp tu hành. Mà một khi mà đã đối nghiệp tu hành á, thì cũng đồng với cái nghĩa là đối nghiệp vãng sinh á, thì cũng đồng nghĩa với để đối nghiệp tu hành. Tại vãng sinh cũng chỉ là một trạng thái tu hành mà thôi, chứ chưa phải là một trạng thái mà gọi là chứng tạo chấm dứt tu hành. Thành ra mình bây giờ mình vẫn đi truy cầu hoặc đạo, mà mình vẫn cõng cái nghiệp mình trên thân. Chứ nếu mà mình rũ cái nghiệp đó xuống rồi mình đến mình học đạo thì ông thầy cũng mời mình lên làm thầy, ông xuống dưới ngồi học. Đó là bằng cách nào mà chú vứt hết nghiệp tới đây thông xong rồi thì chú dạy cho tôi đi. Nhưng còn bây giờ tôi không dám dạy chú nữa. Nhưng là khi đó mình vẫn đới nghiệp tu tập học đạo, mình vẫn đới nghiệp mà đến được cái chỗ đó, tức là vãng sinh, mình vẫn đới nghiệp như thế. Thành ra cái khi đó là mình nhờ vào, thì khi mà mình hiểu trên cái con người của mình hiểu như thế, thì mình cũng hiểu là nhân gian thì cũng có thể trở thành tịnh độ thôi. Đó. Nhưng mà nó cũng có một cái điều như vậy đó. Thì bây giờ cái ý tưởng tịnh độ của mình là cái ý tưởng thanh tịnh, ý tưởng mà trì giới, ý tưởng tu hành, và những ý tưởng tham dục khác ở trong mình nó chọi nhau. Đó. Nó chọi nhau. Nếu cái ý tưởng thanh tịnh của mình mà mạnh á, thì cái ý tưởng thanh tịnh của mình nó có thể trì giữ cho cái dục của mình, không có đến chỗ hại. Mà nếu cái thanh tịnh của mình không đủ á, thì tất cả những cái dục của mình á, nó sẽ lôi kéo cái tịnh của mình vào cái chốn băng hoại. Đến đó nó sẽ lôi kéo, giống như là khi mình tu hành mà mình bị tất cả những cái gọi là ngoại cảnh của ngũ dục nó chi phối, thì tự nhiên mọi cái sự mà Phật sự hay tu hành gì của mình nó cũng hồi hướng về ngũ dục hết, nó cũng vì chuyện ngũ dục mà làm hết. Thành ra tịnh đó cũng thành dục. Nhưng mà ngược lại, nếu tịnh mà đủ mạnh thì tịnh đó sẽ lôi dục. Nhưng mà tịnh làm thế nào đủ mạnh? Thì đương nhiên cái tịnh đủ mạnh nó phải cần đến thiện tri thức. Mà thiện tri thức đây là về hai vấn đề thiện tri thức quan trọng ghê lắm. Là đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện tri thức. Đồng hành thiện tri thức là bạn đồng tu, là một tập thể tu, nâng nhau, đó, nó gìn giữ cho nhau. Và giáo thọ thiện tri thức là người hướng dẫn và là chỗ nương của mình. Thế nếu mà mình đầy đủ hai yếu tố như thế thì mình có thể trì giữ cái thanh tịnh của mình vững vàng. Và khi thanh tịnh của mình vững vàng thì mọi cái dục đó của mình nó đều vô hại. Thì như thế nó, mỗi một cái chúng sinh như thế nó là thuộc về nhân gian tịnh độ. Rồi sau đó tu học nó mới diệt hết cái dư dục đó đi. Đó. Thì cũng giống như rằng là mình đới nghiệp, tức mình mang cái dư dục đó về cõi Tây phương tịnh độ, hay là các Đông phương tịnh độ, hay bất kể là phương tịnh độ nào. Rồi mình cũng mang những cái dục đó về đó, rồi mình mới được chư Phật đó, giao hóa. Và rồi mình mới tẩy xóa được tất cả những cái đó sau. Thế thì khi mà mình suy nghĩ rằng là mình phải cần tới hai cái yếu tố là ngoại hộ, là đồng hành thiện tri thức với lại giáo thọ thiện tri thức, để mà gọi rằng là củng cố cho mình như thế đó, thì tự nhiên rằng là mình có thể phát huy cái thanh tịnh được. Thế thì khi Đức Phật Di Lặc ứng hiện ở đây đời, nó đáp ứng đủ hai cái điều kiện như vậy. Tức là mình sẽ có một cái lực lượng đồng hành thiện tri thức, mà giống như Tây Phương Cực Lạc có, gọi là Bất Thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Tức là các hàng Bồ Tát mà vô sinh pháp nhẫn, tức là hàng Bồ Tát mà bất thối, là bạn của mình. Tức là đồng hành thiện tri thức. Còn Giáo Thọ Tiền Tri Thức là Đức Phật Vô Lượng Quang. Thành ra vì như vậy thanh tịnh cực kỳ, tu hành mau chóng. Thế ở nhân gian tịnh độ này cũng hội đủ được những cái tư tưởng đó. Tức là nếu Đức Phật Di Lặc mà xuất thế, nhưng mà cái điều kiện là đòi hỏi mình tu, nhưng điều kiện nó khác với đại thế giới phương Tây ở một điểm như vậy. Là có nghĩa rằng mình không phải là đến cõi Phật mà mình mời Phật tới đây. Khác như vậy. Và khi mà mình đến cõi Phật đó, thì là mình phải thanh tịnh hóa hoàn toàn mình mới vào được cái cõi của Phật. Còn khi mà Phật tới đây đó, thì mình vẫn còn tất cả những cái dư nghiệp của mình, rồi mới từ từ rồi Phật tới đây, rồi Đức Phật mới